Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba, ngày 11 tháng 2 năm 2014, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, Khánh An sẽ điểm qua một số tin đáng chú ý trong ngày.
Seoul cho biết Bắc Nam Triều Tiên sẽ có cuộc họp cấp cao vào ngày mai. Đài Loan, Trung Quốc bắt đầu thảo luận tại Hoa Lục. Tòa án Campuchia bác bỏ đơn xin tại ngoại của những nhà hoạt động bị bắt trong cuộc biểu tình về lao động. Tổng thống Rouhani tuyên bố không nên có giải pháp quân sự đối với chương trình hạt nhân của Iran.
Liên Hiệp Quốc hoan nghênh thỏa thuận tạm ngưng giao tranh ở Homs. Luật sư Lê Quốc Quân tuyệt thực, trong khi Hoa Kỳ kêu gọi Hà Nội hãy trả tự do cho ông.
Cuộc tuyệt thực cuối quan thì anh tuyên bố sẽ kéo dài đến phiên trừ phúc thẩm tới, tức là 18 tháng 2 tới. Anh Quân nói anh sẽ đi đến cùng với việc
Hoa Việt Ngữ sẽ phỏng vấn ông Lê Quốc Quyết, em trai của luật sư Quân. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin liên quan tới Việt Nam. Ngoài những tin này, chương trình tối nay còn có bài tường trình về chuyến công du sắp tới của Ngoại trưởng Hoa Kỳ ghé thăm châu Á. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng ngay sau đây là phần tin chi tiết do Khánh An trình bày.
Đài Loan và Trung Quốc tổ chức những cuộc thảo luận cấp cao lần đầu tiên kể từ khi cuộc nội chiến chấm dứt cách đây 65 năm. Cuộc họp ngày mai tại thành phố Nam Kinh, miền Nam Trung Quốc diễn ra giữa những quan hệ nồng ấm xuyên eo biển Đài Loan. Bộ trưởng về các vấn đề Hoa Lục của Đài Loan, ông Vương Úc Kỳ nói, ông hy vọng chuyến đi của ông sẽ là chất xúc tác cho việc cải thiện những mối quan hệ thêm nữa. Ông Vương nói, ngày hôm nay, hai bên có thể ngồi họp để thảo luận về những vấn đề liên hệ đến cả hai bên, và hai bên trân trọng về thời điểm ổn định và hòa bình này. Ông hy vọng sẽ tăng tiến hơn mối quan hệ xuyên eo biển trên căn bản đồng thuận đã đạt được trước đây. Thứ trưởng Ngoại giao Trương Chí Quân cầm đầu phái đoàn Bắc Kinh. Ông nói, một sự đột phá trong mối quan hệ Đài Loan-Trung Quốc có thể xảy ra nếu tích cực làm việc. Ông Trương nói, hai bên cần phải có một ít sáng tạo nếu thực sự muốn đạt được đột phá trong mối quan hệ giữa hai bên. Hai bên cần nỗ lực có những cuộc họp như thế này, nhưng phải nghĩ một cách sáng tạo hơn cho những mối quan hệ trong tương lai. Ông cũng muốn thăm Đài Loan vào một thời điểm thích hợp trong tương lai. Hàng chục phóng viên đã có mặt để tường thuật về chuyến đi lịch sử kéo dài 4 ngày của ông Vương, gồm có chuyến đi viếng thăm Thượng Hải cùng với phái đoàn 20 người của ông. Hiện chưa có nghị trình chính thức cho chuyến đi này mà nhiều người hy vọng có tính cách biểu tượng và xây dựng lòng tin. Khi loan báo chuyến đi trong tháng trước, ông Vương nói ông sẽ không đề cập đến những vấn đề chính trị nhạy cảm, nhưng sẽ giúp thiết lập một cơ chế thông tin liên lạc để tránh những hiểu lầm. Đài Loan tách khỏi Trung Quốc vào năm 1949 sau một cuộc nội chiến, nhưng Bắc Kinh vẫn xem Đài Loan như là một tỉnh ly khai và một ngày nào đó sẽ thống nhất với Hoa Lục. Những mối quan hệ kinh tế đã được cải thiện trong những năm gần đây, đặc biệt sau khi ông Mã Anh Cửu thân thiện với Bắc Kinh được bầu làm tổng thống vào năm 2008 và tái đắc cử trong năm 2012. Một số nhà lập pháp đối lập tại Đài Loan bày tỏ quan ngại về chuyến đi của ông Vương, nói rằng ông nên chuyển đến Bắc Kinh những quan tâm của nhân dân Đài Loan về nhân quyền tại Hoa Lục. Tại Nam Triều Tiên, nước này cho biết ngày mai sẽ có cuộc họp cấp cao hiếm hoi với Bắc Triều Tiên vào lúc hai bên sửa soạn việc sum họp những gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên. Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên ngày hôm nay nói chưa có nghị trình chính thức được ấn định cho cuộc họp. Tuy nhiên, Bộ nói thêm là một loạt các vấn đề trong đó có sum họp gia đình sẽ được thảo luận. Một phụ tá cố vấn an ninh quốc gia sẽ hướng dẫn phái đoàn Nam Triều Tiên. Hiện không rõ Bắc Triều Tiên sẽ phái người nào đến cuộc họp diễn ra tại làng biên giới Bàn Môn Điếm. Bắc và Nam Triều Tiên tuần trước đã đồng ý thực hiện lại các cuộc họp sum họp gia đình được tổ chức lần cuối cùng vào năm 2010. Những cuộc sum họp gia đình này được dự trù tổ chức từ ngày 20 đến ngày 25 tháng này, dù có những quan ngại là Bắc Triều Tiên sẽ rút lui vào phút chót như họ từng làm trong quá khứ. Bình Nhưỡng trong tuần trước đã nói bị buộc phải xét lại vấn đề này chỉ một ngày sau khi đạt được thỏa thuận. Bắc Triều Tiên làm áp lực đòi Seoul và Washington hủy bỏ cuộc tập trận chung dự trù được tổ chức vào cuối tháng 2. Bắc Triều Tiên xem những cuộc tập trận như là một sự chuẩn bị xâm lấn. Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên nói cuộc tập trận có tính cách phòng vệ đã được dự trù trước và sẽ được tiến hành như dự kiến. Nhà truyền giáo người Mỹ gốc Triều Tiên Kenneth Bay vừa mới đưa ra lời kêu gọi Hoa Kỳ giúp ông ra khỏi một trại giam lao động khổ sai tại Bắc Triều Tiên. Yêu cầu của ông Bay được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng lần thứ hai trong những tuần lễ gần đây rút lại lời mời một phái viên cao cấp của Hoa Kỳ đến thăm và thảo luận về việc trả tự do cho ông Bay. Trong một cuộc phỏng vấn được công bố ngày hôm nay, trên báo Chosun Shinbo, ông Bay nói sức khỏe kém làm ông khó làm việc 8 giờ một ngày tại trại lao động theo như quy định. Ông Bê nói, ông nghĩ rất khó tiếp tục làm việc tại đây trong thời gian dài vì ông vẫn còn rất đau nơi lưng và chân. Do đó, nếu vẫn trì hoãn, ông có thể sẽ được chữa trị dài hạn tại một bệnh viện. Ông hy vọng vấn đề của ông sẽ được giải quyết càng sớm càng tốt để ông có thể trở về trong vòng tay của gia đình. Cuộc phỏng vấn được một tờ báo thân Bắc Triều Tiên có trụ sở tại Nhật Bản thực hiện vào thứ Sáu tuần trước. Phóng viên báo này đã đi thăm ông Bê cùng với một viên chức tòa đại sứ Thụy Điển tại Bắc Triều Tiên. Ông Bê hy vọng về chuyến đi thăm được dự trù của ông Robert King, đặc sứ của Hoa Kỳ về các vấn đề nhân quyền. Yêu cầu của ông được đưa ra chỉ vài ngày trước khi miền Bắc hủy bỏ cuộc viếng thăm của ông King khiến Hoa Kỳ chỉ trích. Phát ngôn viên tòa Bắc Ốc Jay Carney ngày hôm nay tuyên bố Hoa Kỳ rất thất vọng về hành động này của Bắc Triều Tiên. Ông cảnh cáo Bình Nhưỡng không nên liên kết trường hợp ông Bê với cuộc tập trận Hoa Kỳ-Nam Triều Tiên sắp tới. Ông Kane nói, Hoa Kỳ nhắc cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên biết là cuộc tập trận Hoa Kỳ-Cộng hòa Triều Tiên là minh bạch, đã dự trù thường xuyên và có tính cách phòng ngự. Những cuộc tập trận này không có liên hệ gì đến trường hợp ông Bê và Hoa Kỳ tin là Bắc Triều Tiên biết việc này. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết cũng ủng hộ những nỗ lực của lãnh tụ nhân quyền Mỹ Jesse Jackson giúp ông Bê được trả tự do. Bộ Ngoại giao Mỹ nói thêm là ông Jackson đã đề nghị đi Bắc Triều Tiên theo yêu cầu của gia đình ông Bê. Cũng vào ngày hôm qua, Bắc Triều Tiên tiếp một phái đoàn khác của Mỹ. Một đoàn do ông Donald Rick, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Seoul hướng dẫn, đến Bình Nhưỡng ngày hôm qua theo lời mời của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên. Ông Lin Tuck, một nhà cựu ngoại giao khác của Mỹ, đã có những cuộc thảo luận với Bình Nhưỡng trong những năm 1990, cho biết phái đoàn này đến Bắc Triều Tiên để xây dựng nhịp cầu giữa hai nước. Cả ông Tuck lẫn ông Crick đều không nhắc đến tên ông Bê. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry sẽ đến thăm Nam Triều Tiên vào cuối tuần này và những vấn đề liên hệ đến Bình Nhưỡng chắc chắn sẽ là đề tài chính trong những cuộc thảo luận. Thứ Sáu tuần trước, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói ông Bê, 45 tuổi, đã được chuyển từ một bệnh viện về trại lao động. Bắc Triều Tiên bắt ông Bê vào cuối năm 2012 và sau đó kết án ông 15 năm tù lao động khổ sai về tội âm mưu lật đổ chính phủ. Những lời kêu gọi trả tự do cho ông vì lý do nhân đạo không được đáp ứng. Ông Bê sinh tại Nam Triều Tiên và di cư đến Hoa Kỳ cùng với cha mẹ và chị vào năm 1985. Ông đã sống tại Trung Quốc trong tư cách là một nhà truyền giáo khoảng 7 năm trước khi bị bắt. Trong vòng vài năm qua, ông bắt đầu hướng dẫn những đoàn du lịch nhỏ, hầu hết là người Mỹ và Canada, đi vào đặc khu kinh tế được thiết lập nhằm khuyến khích thương mại tại vùng Đông Bắc, Bắc Triều Tiên.
Thưa quý thính giả, chuyển sang tình hình Syria, Liên Hiệp Quốc hôm thứ Hai đã hoan nghênh việc các bên lâm chiến ở Syria đồng ý tạm ngưng giao tranh thêm 3 ngày ở thành phố Homs vì lý do nhân đạo. Theo tường thuật của thông tin viên Margaret Becher của đài chúng tôi tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, thỏa thuận này đã được loan báo giữa lúc chính phủ và phe nổi dậy thực hiện lại cuộc đàm phán hòa bình ở Geneva. Mời quý vị nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Người đứng đầu công tác cứu trợ của Liên Hiệp Quốc, bà Valerie Amos, cho biết trong một thông cáo rằng bà hy vọng là 3 ngày tạm ngưng giao tranh sẽ cho phép nhân viên cứu trợ di tản thêm thường dân và đưa thêm hàng cứu trợ tới cổ thành Homs. Từ thứ Sáu tuần trước tới nay, các toán nhân viên cứu trợ làm việc chung với giới hữu trách địa phương, đại diện của các bên lâm chiến và các nhà lãnh đạo cộng đồng đã di tản hơn 800 phụ nữ, trẻ em, người bệnh và người già ra khỏi Homs và mang tới nơi này thực phẩm và tiết liệu y tế. Liên Hiệp Quốc nói rằng thành phố bị vây hãm này đã không nhận được sự trợ giúp nào trong gần 2 năm qua. Đoàn xe cứu trợ mang những dấu hiệu rõ ràng. đã bị nhắm bắn và những quả đạn súng cối đã rơi gần đoàn xe. Một người tài xế bị thương. Và bà Amos nói rằng việc các nhân viên Liên Hiệp Quốc và Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Syria bị nhắm làm mục tiêu tấn công là tuyệt đối không thể chấp nhận. Bà cũng lên án việc 11 người đã bị thiệt mạng trong lúc công tác di tản diễn ra bởi vì các bên không tuân hành lệnh ngừng bắn. Khi được hỏi là phải chăng những người đàn ông ở Homs nằm trong số những người được di tản, phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Martin Nersky nói với báo chí rằng một số người không hoàn toàn thuộc diện di tản hiện đang được nhân viên Liên Hiệp Quốc bảo vệ để bảo đảm là họ không bị tổn thương.
Rõ ràng là chúng tôi coi trọng việc này. Nếu chúng tôi di tản dân chúng, thì chúng tôi có trách nhiệm đối với tất cả những người được di tản.
Ông Nesky cho biết Liên Hiệp Quốc hy vọng là việc ngưng bắn thêm 3 ngày sẽ cho phép nhân viên cứu trợ di tản một nhóm người đang nằm tại một bệnh viện dã chiến ở thành phố này.
Và điều đó chắc chắn sẽ bao gồm việc tìm cách giúp đỡ cho khoảng 30 người đang ở một nơi tạm gọi là bệnh viện bên trong của thành Homs. Những người này đang bị thương và cần được di tản càng sớm càng tốt.
Trong khi đó tại Geneva, các phái đoàn của chính phủ Syria và phe nổi dậy hôm thứ Hai đã thực hiện lại cuộc đàm phán hòa bình sau một thời gian tạm nghỉ một tuần.
Thưa quý thính giả, các viên chức cấp cao của Hoa Kỳ và Nga sẽ nắm giữ vai trò lớn hơn trong cuộc đàm phán do Liên Hiệp Quốc bảo trợ về tương lai của Syria. Cuộc đàm phán đã được thực hiện lại hôm thứ Hai ở Geneva. Tuy nhiên, lập trường của các phái đoàn chính phủ và phe nổi dậy Syria còn cách biệt nhau rất xa về vấn đề làm thế nào để có thể chấm dứt cuộc nội chiến đã kéo dài gần 3 năm. Từ London, thông tin viên Al Pessin của đài VOA gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày sau đây.
Các phái đoàn của chính phủ và phe nổi dậy Syria hôm thứ Hai đã họp riêng với ông Lagda Brahimi, nhà điều giải của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập. Ông Brahimi đã hủy bỏ cuộc họp báo thường lệ. Liên Hiệp Quốc cho biết cuộc thương thảo bao gồm vấn đề, lịch trình và nghị trình của các cuộc họp dự kiến sẽ tiếp diễn trong lúc các nhà thương thuyết chờ đợi một cuộc họp giữa Hoa Kỳ và Nga vào ngày thứ Sáu. Hai phái đoàn Mỹ-Nga cho đến nay chỉ nắm giữ những vai trò ở hậu trường. Mặc dù Nga là nước ủng hộ chính phủ Syria và Mỹ là nước ủng hộ chính của phe đối lập. Giáo sư Renu Linders, một chuyên gia Trung Đông của Đại học King ở London, cho biết hai đại cường thế giới này đang tìm cách xử lý giai đoạn chuyển tiếp ở Syria một cách hữu hiệu hơn so với cách xử lý những sự thay đổi khác xảy ra hồi gần đây trong khu vực. Nhưng họ đang đối mặt với những trở ngại khá lớn.
You get a sense that they are trying to learn from mistakes in the past.
Nhiều người nhận thấy là họ đang tìm cách học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ. Trở ngại chính ở đây là ở thực địa, bởi vì tình hình khá phức tạp.
Cuộc xung đột với một bên là các binh sĩ của chính phủ Syria và bên kia là những lực lượng khác nhau của phe chống đối, trong đó có cả những phần tử hiếu chiến có liên hệ với Al-Qaeda. Tình hình này đang gây khó khăn cho việc đạt được tiến bộ, ngay cả đối với vấn đề nhân đạo. Cuối tuần qua, áp lực quốc tế rốt cuộc đã mang lại một tiến bộ nhỏ cho những người ở thành phố Homs bị lực lượng chính phủ vây hãm. Việc di tản dân chúng và đưa hàng cứu trợ tới thành phố cổ này là một đề tài chính của cuộc thương thảo trong vòng hòa đàm thứ nhất diễn ra cách nay 2 tuần ở Geneva. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết công tác cứu trợ vẫn còn cần tới rất nhiều ở Homs và những nơi khác. Họ cũng nói rằng sự khó khăn của việc điều đình cho một cuộc hưu chiến ngắn ở Homs một lần nữa cho thấy tính chất khó khăn của việc đạt được mục tiêu chính của cuộc hòa đàm là có được một giải pháp chính trị để chấm dứt cuộc chiến.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Quý vị có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Để vượt tường lửa và VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, xin quý vị hãy vào vn1975.info hay vn1973.com, vn3000.com hay vn411975.info. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Chúng tôi xin nhắc lại, số điện thoại là 213-493-0225. Đến đây mời quý vị nghe một số tin có liên quan tới Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách.
Luật sư Lê Quốc Quân tuyệt thực trong khi Mỹ kêu gọi thả. Nhà bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân đã tuyệt thực từ ngày 2 tháng 2 để phản đối các điều kiện giam giữ trong trại giam. Ông Lê Quốc Quyết, em trai của luật sư nhân quyền, cho VOA Việt ngữ biết như vậy hôm 11 tháng 2.
Anh Quân thì cần sách vở, nhưng họ cũng cho sử dụng sách, không cho kinh thánh. Một cái yêu cầu của anh Quân là yêu cầu muốn gặp linh mục, bởi vì là anh Quân là Kitô hữu thì trong quá trình giam giữ hơn một năm nay anh cũng chưa được gặp linh mục lần nào. Đó là yêu cầu của anh Quân trong quá trình tranh tuyệt thực để anh đấu tranh đòi những quyền đấy và cải thiện điều kiện giam giữ đối với các tù nhân khác nữa.
Lần tuyệt thực đầu tiên của ông Quân kéo dài 15 ngày năm 2012 để phản đối việc ông bị bắt giữ và yêu cầu được gặp luật sư. Ông Quyết cho biết phía chính quyền thông báo với luật sư của ông Quân rằng phiên xử phúc thẩm ông sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 2 và nhà bất đồng chính kiến sẽ tuyệt thực cho tới khi đó.
Cuộc tuyệt thực của anh Quân thì anh tuyên bố sẽ kéo dài đến phiên xử phúc thẩm tới, tức là 18 tháng 2 tới. Ngay chiều hôm qua thì luật sư Huệ, tức là văn phòng luật sư Tín Việt, tức là vào thăm anh Quân ấy, thì cuộc tuyệt thực của anh Quân vẫn tiếp diễn và anh Quân nói anh sẽ đi đến cùng với việc này để phản đối bản án sơ thẩm nữa. Anh cũng có nhắn với luật sư Huệ ra rằng là tức là cũng mong mỏi mọi người đồng hành cùng anh, bởi vì anh đấu tranh là cho một cái điều kiện giam giữ của một cái nhà tù nó khắc nghiệt có tiếng như vậy.
Ông Quân bị kết án 2 năm rưỡi tù giam hồi năm 2013 về tội danh trốn thuế, nhưng các tổ chức bảo vệ nhân quyền cho rằng đó chỉ là cái cớ để Hà Nội bịt miệng các tiếng nói bất đồng. Khi được hỏi gia đình kỳ vọng gì vào phiên xử phúc thẩm, ông Quyết nói:
nếu nhìn trong chiều dài á, thì là luôn luôn tin rằng là sự thật và công lý sẽ chiến thắng. Nhưng mà nếu mà trong quá trình mà gia đình Quyết bị như vậy, rồi chính bản thân Quyết cũng bị như vậy, rồi một chiều dài họ đàn áp như vậy, thì thực sự Quyết rất khó tin có một phiên tòa độc lập và sẽ sớm có công lý ở ngay được. Nhưng mà thì mình vẫn luôn hy vọng thôi, chuẩn bị cho những cái điều xấu nhất, nhưng mà vẫn hy vọng những điều tốt đẹp nhất thôi.
Mới đây Hoa Kỳ đã nêu đích danh ông Quân và kêu gọi phía Việt Nam thả luật sư nhân quyền này. Trong tuyên bố chính thức về phiên kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Washington kêu gọi Hà Nội sửa đổi luật an ninh quốc gia mơ hồ được sử dụng để đàn áp các quyền phổ quát và thả vô điều kiện tất cả các tù nhân chính trị như tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân, Điếu Cày và Trần Huỳnh Duy Thức. Phía Việt Nam chưa hồi đáp trước lời kêu gọi này cũng như chưa lên tiếng trước các cáo buộc về điều kiện giam giữ khắc nghiệt đối với các tù nhân có tiếng nói trái chiều như ông Quân. Trong năm 2013, một số nhà bất đồng chính kiến hiện bị giam giữ như luật sư Cù Huy Hà Vũ cũng đã dùng tới cách thức tuyệt thực để phản đối điều kiện giam giữ đối với mình. Phó Thủ tướng Việt Nam gặp cha đẻ của game Flappy Bird. Truyền thông trong nước đưa tin ông Vũ Đức Đam hôm 11 tháng 2 đã có buổi trò chuyện với anh Nguyễn Hà Đông, người tạo ra game Flappy Bird đã làm mưa làm gió trên thế giới thời gian qua. Game Flappy Bird được đưa lên kho ứng dụng App Store từ tháng 5 năm 2013, rồi sau đó là Google Play và trở thành một hiện tượng gây sốt vào đầu năm 2014. Tin tức cho hay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nghe anh Đông kể về việc phát triển các trò chơi và động viên kỹ sư tin học trẻ tuổi này tiếp tục đam mê của mình sau khi anh gỡ Flappy Bird ra khỏi App Store. Ông Đam được trích lời nói rằng thành công bước đầu của Đông là sự cổ vũ tích cực đối với cộng đồng phát triển game trong nước cũng như cộng đồng phát triển phần mềm, ứng dụng di động và công nghệ thông tin nói chung. Nhà lãnh đạo Việt Nam cũng nói rằng Nguyễn Hà Đông là nhân tố mới cần được cổ vũ và ông tin rằng cần người giỏi, người tài như Đông để đưa đất nước giàu mạnh. Trả lời VOA, ông Đỗ Quý Doãn, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam nói rằng công nghiệp trò chơi ở Việt Nam còn mới mẻ và cần những cơ chế để khích lệ lĩnh vực này.
Thứ hai là này, bây giờ trong cái lĩnh vực game ấy, thì đối với Việt Nam là một cái lĩnh vực rất là mới. Nhưng mà công nghiệp game thực chất nó là một cái vấn đề ứng dụng của công nghệ thông tin hay là ứng dụng dịch vụ internet ấy. Cho nên là phải nói là ở Việt Nam trong những năm vừa qua đấy, một số cái đơn vị mà gọi là hoạt động chính thức ấy, thì có rất nhiều cố gắng và cũng đã có được những cái thành công bước đầu. Nhưng về mặt cơ chế, về mặt chính sách các thứ mà cũng đang còn có những cái nó cũng chưa theo kịp phát triển này.
Lý giải trên Twitter về việc gỡ bỏ game Flappy Bird, Nguyễn Hà Đông cho hay anh không muốn mọi người nghiện trò này. Nguyễn Hà Đông được hỏi lý do có phải do anh ghét sự thành công của trò chơi này. Anh trả lời, không phải, mà là cách thức mọi người sử dụng game của tôi, họ đang chơi quá mức.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Thưa quý vị, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry vào ngày mai sẽ lên đường đi Nam Triều Tiên và Trung Quốc để hội đàm với các giới chức của hai nước này về cách kiềm chế chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Từ Bộ Ngoại giao ở thủ đô Washington, thông tin viên Scott Stearns của đài chúng tôi tường trình rằng chính quyền Obama cũng đang mưu tìm việc trả tự do cho ông Kenneth Bay, một công dân Mỹ đang bị bắt Bắc Hàn giam cầm trong trại lao động khổ sai. Mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết.
Các giới chức Hoa Kỳ tiếp tục yêu cầu Bắc Triều Tiên trả tự do cho ông Kenneth Bay, một nhà truyền giáo người Mỹ. Ông Bay bị Bắc Triều Tiên tuyên án 15 năm tù vì tội gọi là âm mưu lật đổ chính phủ. Người phát ngôn Mary Hoff của Bộ Ngoại giao nói rằng nếu Trung Quốc có thể giúp được cho việc trả tự do ông Bay, Ngoại trưởng Kerry sẽ sẵn lòng ngỏ lời yêu cầu.
Of course, the Chinese enjoy a special relationship with the North Korean government that has proved helpful in pushing some of our mutual goals, right? Whether
tất nhiên Trung Quốc có một mối quan hệ đặc biệt với chính phủ Bắc Triều Tiên và điều đó sẽ hữu ích trong việc thúc đẩy một số mục tiêu chung của hai nước. Có thể đó là mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và khuyên Bắc Triều Tiên ngừng những hành động gây hấn. Dĩ nhiên là nếu có cơ hội, tôi tin chắc là chúng tôi sẽ sẵn sàng thảo luận về việc đó.
Tình trạng bế tắc cho thấy Washington hiểu biết rất ít về những gì đang diễn ra ở Bình Nhưỡng, nhất là kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền, theo như nhận định của giáo sư Lou Goodman ở Đại học American University.
Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ thực sự không biết nghị trình của chế độ mới ở Bình Nhưỡng là gì. Họ đang mưu tính cái gì? Washington không biết ai là người có những quan hệ với những ai ở Bắc Triều Tiên. Và ai là những người không có quan hệ.
Theo người phát ngôn Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, thì trong tư cách là nước quan hệ chính của Bắc Triều Tiên, Bắc Kinh đang tìm cách cải thiện tiến trình đối thoại với Bình Nhưỡng.
Tình hình chung trên bán đảo Triều Tiên hiện nay khá mong manh. Chúng tôi hy vọng là tất cả các bên đều cố gắng tự chế và không có những hành động khiêu khích nhau.
Tuy nhiên, theo nhận định của nhà phân tích Michael Oslin của Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ, Washington không nên trông cậy là Trung Quốc sẽ tạo ra một bước đột phá với Bắc Triều Tiên.
The US hasn't been coming up with any new initiatives and certainly no one through the entire process has come up with new initiatives other than
Hoa Kỳ chưa đưa ra một sáng kiến mới nào. Và tất nhiên không một nước nào trong toàn bộ tiến trình này đưa ra một sáng kiến mới nào, ngoại trừ Trung Quốc, là nước sẽ tiếp tục để cho Bắc Triều Tiên có thêm thời gian.
Bắc Triều Tiên đã tranh thủ thời gian của tình trạng bế tắc này để xây dựng lại chương trình hạt nhân. Chính phủ Hoa Kỳ nói rằng họ không nối lại các cuộc đối thoại với Bắc Triều Tiên cho đến khi nào Bình Nhưỡng đồng ý để cho việc thanh sát hạt nhân được thực hiện trở lại. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Đông Á, ông Danny Russell, phát biểu như sau.
Talks for talk's sake are not the path to verifiable denuclearization.
Đối thoại chỉ để cho có đối thoại, không phải là con đường đưa tới mục tiêu phi hạt nhân hóa có thể kiểm chứng được. Điều cần thiết là Bắc Triều Tiên phải tham gia đối thoại với tư cách là một đối tác đàm phán nghiêm túc.
Có một điều rất mập mờ là liệu Bắc Triều Tiên có sẵn sàng tham gia đàm phán hay không? Giáo sư Lou Goodman nhận định.
Leaders of small states, when they're pressured, can feel they're in a corner and commit harry.
Lãnh đạo của các nước nhỏ khi bị áp lực thường cảm thấy là họ bị dồn vào góc tường và họ sẵn sàng liều mạng. Và tôi nghĩ Trung Quốc lo sợ điều đó.
Đó là điều làm cho việc tránh đối đầu trở nên quan trọng cho cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ, theo nhận xét của phân tích gia Michael Oslin.
China wants the status quo because it's helpful for their policy to have the U.S. off balance and consumed with the
Trung Quốc muốn giữ nguyên tình trạng hiện nay, bởi vì như vậy thì tốt cho chính sách của họ là làm cho Hoa Kỳ phải bận rộn ứng phó với vấn đề Bắc Triều Tiên. Về phần Hoa Kỳ, Hoa Kỳ cũng muốn giữ nguyên hiện trạng bởi vì thực ra trong suốt một thập niên chiến tranh tại Iraq và Afghanistan, Hoa Kỳ đã không làm và có lẽ đã không có khả năng để làm một điều gì để thay đổi tình hình trên bán đảo Triều Tiên.
Tại Seoul, Ngoại trưởng Kerry cũng hy vọng giảm bớt tình trạng căng thẳng giữa Nam Triều Tiên với Nhật Bản về các tranh chấp chủ quyền biển đảo, nơi có thể có những trữ lượng khí đốt rất lớn.
Tại Campuchia, một tòa án nước này đã bác bỏ đơn xin tại ngoại của 21 nhà hoạt động và công nhân bị bắt trong những vụ xung đột với cảnh sát tại cuộc biểu tình về lao động tháng trước. Một luật sư biện hộ cho một số người bị giam nói, thẩm phán tòa phúc thẩm bác đơn xin tại ngoại vì sợ rối loạn trật tự công cộng. Luật sư dự trù sẽ kháng cáo lên tối cao pháp viện Campuchia. Các nhà hoạt động bị bắt trong vụ đàn áp gây nhiều tử vong, một cuộc biểu tình của các công nhân may mặc tại Phnom Penh vào ngày 3 tháng 1 năm nay. 5 người đã thiệt mạng và 40 người khác bị thương sau khi một đơn vị quân đội tinh nhuệ bắn vào đám đông. Một vụ đàn áp tiếp theo đưa đến việc cấm những cuộc biểu tình với nhiều người bị bắt và bị thương. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Campuchia trả tự do cho những nhà hoạt động và bãi bỏ lệnh cấm mà tổ chức cho là vi phạm luật quốc tế. Những cuộc biểu tình lao động có liên hệ đến một đợt những cuộc biểu tình của đối lập, đe dọa sự cai trị của Thủ tướng Hun Sen đã cầm quyền lâu năm. Phe đối lập đã đòi hỏi Thủ tướng Hun Sen từ chức và tổ chức bầu cử mới vì cuộc bầu cử quốc hội tháng 7 năm ngoái bị cáo buộc là có nhiều gian lận. Hoa Kỳ cho biết đại sứ Mỹ tại Ấn Độ sẽ gặp lãnh tụ đối lập Narendra Modi, người có thể trở thành thủ tướng kế tiếp của New Delhi. Cuộc gặp gỡ dự trù này được tòa đại sứ Hoa Kỳ tại New Delhi xác nhận, biểu hiện một sự thay đổi đối chính trị gia theo nghĩa dân tộc Hindu này. Washington đã áp đặt lệnh cấm visa đối với ông Modi, tiếp theo những chỉ trích về việc ông Modi giải quyết những vụ bạo động chống Hồi giáo vào năm 2012 tại tiểu bang Gujarat, nơi ông làm thủ hiến. Vụ bạo động làm hơn 1.000 người thiệt mạng. Một phát ngôn viên tòa đại sứ Hoa Kỳ nói, cuộc gặp giữa ông Modi với đại sứ Nancy Power nằm trong khuôn khổ của việc tập trung tiếp xúc với chính trị gia cao cấp và lãnh tụ các doanh nghiệp để nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Mỹ-Ấn. Ông Modi có thể trở thành thủ tướng nếu đảng Bharatiya Janata, gọi tắt là BJP của ông thắng trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới, như các cuộc thăm dò mới đây cho thấy. Đảng quốc đài của Thủ tướng Manmohan Singh thụt lùi đằng sau đảng đối lập BJP trong các cuộc thăm dò công luận do các cử tri bất bình vì kinh tế tăng chậm và một loạt các vụ tai tiếng tham nhũng. Thủ tướng Singh, 81 tuổi, về hưu sau 2 nhiệm kỳ, nói sẽ là một tai họa nếu ông Modi trở thành thủ tướng. Ông Modi phủ nhận không làm điều gì sai trái trong những vụ bạo động chống Hồi giáo.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ 8 giờ tối của đài VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị đón nghe chuyên mục phụ nữ và mục hỏi đáp y học trực tiếp trong chương trình phát thanh 10 giờ tối của chúng tôi, phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voa.com. Ngoài Hương xin kính chào tạm biệt và toàn ban Việt ngữ, xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.